Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong một đất nước thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ yêu đất nước của chúng ta. Khi mà ai xúc phạm hoặc là khinh rẻ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng mình bị xúc phạm. Hoặc là chúng ta trong một gia đình, chúng ta có bố, có mẹ, ai mà nói xúc phạm đến bố mẹ của ta hoặc là lôi bố mẹ của ta ra mà chửi rủa thì ta cũng sẽ không để yên cho họ. Đó chính là cái tình yêu mà ta dành cho đất nước, cho quê hương, cho gia đình, cho những người thân. Đối với xã hội của chúng ta cũng thế. Ta là những người Kitô hữu, ta là những người Công giáo thì ta cũng yêu giáo hội của chúng ta. Đại hội giới trẻ đang được diễn ra tại Tây Ban Nha và lễ khai mạc vào tối thứ ba vừa rồi. Có đến 428.000 bạn trẻ trên thế giới gồm 117 quốc gia đã tụ tập về Madrid ở Tây Ban Nha. Và đã đón Đức Thánh Cha đến. Nhưng trong một bài báo đã nói vào cái ngày thứ hai của Đại hội giới trẻ, khi mà Đức Thánh Cha đến thì đã có một cuộc biểu tình, khoảng 5.000 người đã tụ tập lại biểu tình. Họ biểu tình chống lại giáo hội, và cũng có thể nói rằng chống lại Đức Thánh Cha. Trong những người đó là hầu hết là những người đồng tính luyến ái và các công ty doanh nghiệp. Họ chống đối bởi vì họ bị giáo hội lên án vì đồng tính luyến ái. Rồi các doanh nghiệp, công ty họ chống đối bởi vì đất nước của họ cũng như cả thế giới đang khủng hoảng kinh tế, mà khi tổ chức đại hội giới trẻ thì họ đóng góp vào những cái quỹ giúp cho những người hành hương. Và các người hành hương thì có thể khi đi xe tàu điện thì có thể bớt đến 80%. Cho nên họ chống đối. Có những người họ đã kêu lên rằng, gặp những người hành hương họ đã nói rằng Đức Giáo Hoàng của các ông là quân phát xít. Thế nhưng cũng rất may là không có xô xát gì xảy ra. Trong một đất nước Tây Ban Nha mà hầu hết là Công giáo, thế nhưng khi được hỏi bao nhiêu phần trăm những người đến nhà thờ dự lễ Chúa Nhật thì chỉ có khoảng 26% mà thôi. Còn những người dưới 30 tuổi thì chưa đến 9%. Đến nhà thờ có 8,9% đến nhà thờ mà thôi. Còn cứ hai người thanh niên đó, thiếu niên đó, thì có một người không giữ đạo, có đạo mà không giữ đạo. Mà trong một đất nước có thể nói rằng hầu hết là toàn tòng như vậy. Cho nên người ta nói rằng có thể Đức Thánh Cha đã chọn nước Tây Ban Nha là một đất nước có thể nhất trong châu Âu là Kitô giáo. Vậy mà con số những người giữ đạo thì như vậy. Họ chỉ còn có danh nghĩa là Công giáo mà thôi. Và có lẽ là Đức Giáo Hoàng chọn muốn như vậy để cải hóa lại một cái đất nước như thế. Chính vì thế, ngày hôm nay, nhân bài đọc này, Đức Giê-xu đã nói với Thánh Phê-rô rằng, con là tảng đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Và dù cho quyền lực của Satan cũng không thể phá nổi. Để chúng ta thấy được rằng sức nặng của Đức Thánh Cha phải chịu đựng như thế nào về giáo hội, cũng như chúng ta yêu mến giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội. Chúng ta thường nghĩ giáo hội là ai? Thưa, chúng ta thường nghĩ rằng đó là Đức Thánh Cha, đó là các linh mục tu sĩ. Thế nhưng giáo hội chính là từng người trong chúng ta, từng phần tử một làm nên giáo hội. Chính vì thế cho nên chúng ta phải làm sao cho giáo hội của chúng ta mỗi ngày càng được tươi trẻ lên, càng sống thánh thiện hơn. Nếu trong một đất nước mà người ta có đạo mà không giữ đạo, hoặc là những người đi tu không còn nữa, thì làm sao có những người để đi loan báo tin mừng cho Đức Kitô? Vì thế có thể Đức Giêsu trong một đoạn tin mừng nào đó Ngài cũng đã nói đó là: rồi đây khi mà ta đến thế gian này, hỏi rằng lòng tin có còn trên trái đất này nữa không? Giáo hội đang gặp bao nhiêu những chống đối, đôi khi chính những chống đối đó lại từ ngay trong lòng của giáo hội. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta là những người trong giáo hội, chúng ta đã sống tinh thần Kitô giáo như thế nào? Ngay trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, 86 triệu dân, thế nhưng cũng chỉ có khoảng 6-7 triệu dân là Công giáo, còn hầu hết những người khác là không biết Chúa. Như vậy thì ngay cả trách nhiệm của chúng ta sống trên đất nước này thôi, chúng ta cũng phải làm sao cho những người chưa nhận biết Chúa họ nhận ra Đức Kitô. Và trong số 6-7 triệu người Công giáo đó thì hỏi có mấy người còn giữ đạo? Vì thế bài tin mừng hôm nay quả thực Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta. Thánh Phêrô là một người được Chúa Kitô đặt làm vị giáo hoàng đầu tiên. Thế nhưng ngay cả Thánh Phêrô cũng là một con người đầy những yếu đuối và sa ngã. Ngài đã chối thầy của mình. Ngài cũng đã hỏi Đức Giêsu: chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được cái gì? Nên cũng là một con người đầy dẫy những yếu đuối. Thế nhưng một khi Thánh Phêrô đã quay trở về với Đức Kitô thì Ngài đã được Chúa Giêsu chọn làm tông đồ trưởng, là giáo hoàng đầu tiên, để rồi dẫn dắt giáo hội. Ngài cũng đã phải chịu một cách chết tử vì đạo. Thế nhưng khi bị đóng đinh thì Ngài thấy rằng mình không xứng đáng đóng đinh giống thầy mình trên cây thập tử, cho nên đã xin là đóng đinh ngược, nghĩa là đầu chúi xuống đất. Giáo hội Công giáo hầu hết ở đâu cũng bị bách hại, ở Roma cũng bị bách hại, ngay ở Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại, và chúng ta có các thánh tử đạo Việt Nam. Và ngày hôm nay trên toàn thế giới thì có lẽ sự bắt đạo đó nó tinh vi hơn, người ta không còn bắt chúng ta bỏ đạo. Thế nhưng với tất cả những trào lưu của thế tục, người ta chống lại Kitô giáo. Ở một số nước, cho dù là Công giáo nhiều, thì người ta phản đối việc treo tượng ảnh có đạo trong các trường học. Hoặc là ngay Tây Ban Nha, người ta cũng nói rằng một ông thủ tướng là người Công giáo đấy, thế nhưng cũng đi ngược lại những giáo lý của giáo hội, đó là cho phép phá thai, cho kết hôn đồng tính. Như thế cho chúng ta thấy được rằng giáo hội của chúng ta cần rất nhiều lời cầu nguyện, và nhất là Đức Thánh Cha người đại diện Đức Kitô trên trần gian này với bao nhiêu những lo âu để làm cho giáo hội cũng như cho những người chưa nhận biết Chúa sống tinh thần của Đức Kitô trên trần gian này quả là một điều khó. Chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta yêu mến Đức Kitô, và chúng ta yêu mến giáo hội nghĩa là chúng ta phải sống những gì Đức Kitô giáo hội mời gọi chúng ta sống. Có như vậy thì những người chưa nhận biết Chúa họ mới có thể nhận ra Đức Kitô đang hiện diện trên trần gian này và hiện diện trong từng người Kitô hữu của chúng ta, để chúng ta đem Đức Kitô đến cho họ và làm cho danh Chúa được tỏa ra trên trần gian này. Xin cho Đức Thánh Cha luôn đầy sự khôn ngoan và sức khỏe để Ngài dìu dắt giáo hội của chúng ta qua những sóng gió của trần gian này. Xin cho từng người Kitô hữu chúng ta luôn luôn biết sống tinh thần Kitô giáo để làm gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa, họ qua chúng ta họ có thể nhận biết Chúa và theo Chúa. Chúng ta hãy nài xin Đức Kitô đấng đã đến trần gian và ước chi máu các thánh tử đạo, những người làm chứng cho Chúa, sẽ làm cho danh Chúa được mỗi ngày tỏa rạng trên trần gian này nhiều hơn nữa, và nhất là từng người trong chúng ta hãy cố gắng để sống xứng đáng là Kitô hữu tốt để đem Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.